Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Lục Tầng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về tổng lược sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm đời Chúa với Trần Thanh.
Rồi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Rồi một chiều, đất sẽ chôn vùi hạt cải ơi. Rồi một ngày, khi trần gian mê đắm say trần gian. Rồi một chiều, hoàng hôn lòng màu máu. Giêsu Giêsu, chính Ngài là hạt cải gieo vào trần gian hôm nay. Giêsu Giêsu, Ngài đã đi vui vào lòng nhân. Giêsu Giêsu, Ngài đã chết, chính Ngài đã chết, cho cây linh sai, chính trời đúng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Anh chị em thân mến, trong quản trị kinh doanh, phương pháp Kaizen cải tiến liên tục là một phương pháp được áp dụng nhiều. Phương pháp này là những cải tiến nhỏ thực hiện từng bước trong một thời gian dài với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Khởi đi từ những hình ảnh quen thuộc, mộc mạc và giản dị, hạt cải và nắm men, Đức Giêsu đã cụ thể hóa mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Men và hạt cải là những vật nhỏ bé tầm thường, nhưng lại tiềm ẩn một sức mạnh phi thường. Một chút men có thể làm dậy cả khối bột, một hạt cải vùi trong đất có thể vươn mình lớn lên thành cây cao lớn. Bên trong những cái có vẻ như âm thầm và tĩnh lặng đó, một sức sống đang nhịp nhàng vận động. Với dòng chảy của thời gian, thực tại ấy từng bước tăng trưởng, lặng lẽ tỏa lan. Hai hình ảnh nói lên sự tương phản. Lúc khởi đầu thì bé nhỏ và thầm lặng, khi hoàn tất lại có giá trị siêu việt. Nước trời, thực tại vĩnh hằng, không thể thấy được, nhưng lại khơi lên những gì là viên mãn và hoàn hảo. Giáo hội có vai trò làm men trong thế gian. Men sẽ hiệu năng nếu nó mạnh, nếu nó không bị suy giảm đi. Nó phải tan hòa trong nắm bột, song nó phải làm bột dậy lên, chứ không để cho bột bóp chết. Giáo hội trong thế giới, người Kitô hữu trong thế gian sẽ là những chất men nếu họ hoạt động trong môi trường sống của mình mà không để cho ngột ngạt vì môi trường. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở nên nắm men, hạt cải, lan tỏa thực tại nước trời cho những người chung quanh chúng con. Amen.
Dù một ngày men đã được trao vào vũng nếp, dù một chiều nếp sẽ chôn vùi hạt men ơi. Dù một ngày khi trần gian liên tắt tiếng đàn ta, dù một chiều rượu ngon cho chân thế.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Quý Đức Hồng Y và các Tổng Giám mục và các Giám mục Nghị phụ, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệp và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu cho người mù thành Jericho được sáng mắt, lồng khung trong đề tài tái truyền giảng tin mừng đã được các nghị phụ thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa biểu tượng của anh mù Bartimeo như sau. Anh diễn tả người cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của đức tin để thực sự hiểu biết thực tại và bước đi trên con đường cuộc sống. Điều nòng cốt là nhận biết mình mù lòa, cần đến ánh sáng ấy, nếu không ta sẽ bị mù luôn mãi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Augustino đã suy tư và đưa ra một nhận xét rất đặc biệt về gương mặt của anh mù Bartimeo. Nó cũng có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay. Đó là sự kiện Thánh sử Marco không chỉ kể tên của người được sáng mắt, mà cả tên của cha anh ta nữa. Anh ta là Bartimeo, con của Timeo. Trong viễn tượng này, anh mù Bartimeo có thể diễn tả những người sống trong các vùng đất xưa kia đã được truyền giảng tin mừng, nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu đi, họ đã xa rời Thiên Chúa và không coi người quan trọng đối với cuộc sống của họ nữa. Vì thế, họ là những người đã mất đi một sự giàu có lớn. Họ đã rơi xuống từ một phẩm giá cao trọng, không phải phẩm giá kinh tế hay quyền lực trần gian, nhưng là phẩm giá Kitô. Họ đã mất đi định hướng vững chắc của cuộc sống và đã trở thành những người ăn mày ý nghĩa cuộc sống, thường khi một cách vô thức. Họ là biết bao nhiêu người cần được tái truyền giảng tin mừng, nghĩa là cần có một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đấng có thể tái mở đôi mắt cho họ và chỉ đường cho họ. Phúc âm mà phục vụ hôm nay đề nghị có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người trong các ngày qua đã đương đầu với sự cấp thiết tái loan báo Chúa Kitô tại những nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu, ở những nơi lửa của Thiên Chúa như lửa hỏa lò cần được tái nhóm để là lửa sinh động trao ban ánh sáng và hơi ấm cho cả nhà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới ba khía cạnh của việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ nhất, nó liên quan tới toàn cuộc sống giáo hội và công tác mục vụ bình thường, cần được linh hướng bởi lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim tín hữu. Thượng Hội đồng Giám mục đã đề ra ba đường hướng mục vụ. Thứ nhất, cần phải đồng hành và chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bí tích sám hối, bí tích của lòng thương xót Chúa cũng quan trọng. Lời Chúa mời gọi mọi Kitô hữu nên thánh đi qua lộ trình của các bí tích này. Thứ hai, việc truyền giảng tin mừng gắn liền với sứ mệnh đến với dân ngoại. Giáo hội có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, loan báo sứ điệp cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa Kitô. Có biết bao nhiêu môi trường tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, trong đó dân chúng chờ đợi được loan báo tin mừng. Vì thế, cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần để người dấy lên trong giáo hội năng động truyền giáo mới với các tác nhân là các nhân viên mục vụ và giáo dân. Việc loan báo tin mừng cũng cần thiết đối với các nước đã được truyền giáo xưa kia. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người. Vì thế, mọi Kitô hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đều có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Điểm thứ ba liên quan tới các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy nhưng không sống các đòi buộc của nó, đặc biệt tại các nước bị tục hóa nhất. Giáo hội đặc biệt chú ý đến họ để giúp họ tái gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và tái khám phá ra niềm vui của đức tin và thực hành đạo trở lại trong các cộng đoàn. Ngoài các phương pháp truyền thống, giáo hội cũng tìm sử dụng các phương pháp mới với các ngôn ngữ mới thích hợp với các nền văn hóa khác nhau của thế giới trong việc đề nghị chân lý của Chúa Kitô với thái độ đối thoại và tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa tình yêu qua các đại hội như Sân của Dân Ngoại, Sứ mệnh Truyền giáo Đại Lục, vân vân. Sau đó, các lời nguyện giáo dân trong thánh lễ được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ả Rập và Tiệp Khắc. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã trao mình Thánh Chúa cho một số tín hữu, trong khi 50 linh mục đã cho các tín hữu rước lễ. Tin Vatican. Công bố sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Trong cuộc họp báo chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Giuseppe Tettori, Tổng Giám mục Giáo phận Firenze, miền Trung Italia, Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, đã giới thiệu với giới báo chí sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y tân cử Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Phó Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, cùng với Đức Tổng Giám mục Pierre Marie Carré, Tổng Giám mục Montpellier, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Sứ điệp đã được các nghị phụ đồng thanh thông qua trong phiên họp khoáng đại thứ 20 sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua. Văn bản đã được 5 nghị phụ đọc bằng tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức. Toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục đã nồng nhiệt vỗ tay thật lâu. Trong một thời sự tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này. Tin Trung Quốc. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gửi thư liên đới với các giám mục Trung Quốc. Như đã đưa tin, ngay khi các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 nhóm họp, Đức Giám mục Luca Li Jingfeng, 90 tuổi, đã gửi một thư đặc biệt cho Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma. Lá thư này đã được Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, tuyên đọc trong cuộc họp khoáng đại. Bức thư nêu rõ các thành trì công giáo đang suy yếu như châu Âu và Bắc Mỹ nên nhìn vào Trung Quốc để nhóm lại ngọn lửa đức tin của mình, cho dù giáo sĩ ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản ngược đãi. Đức Giám mục Ly nói rằng, Tôi muốn nói rằng giáo hội tại Trung Quốc, nhất là giáo dân, luôn nuôi dưỡng lòng sùng đạo, trung kiên, chân thành và tận tâm của các Kitô hữu thời sơ khai, ngay cả khi phải chịu bách hại trong nửa thế kỷ qua. Đức cha tin rằng đức tin của người Trung Quốc có thể an ủi Đức Thánh Cha. Rồi Đức cha cho biết thêm, tôi rất buồn là quý nghị phụ không thể lắng nghe được tiếng nói nào từ giáo hội Trung Quốc tại Thượng Hội đồng. Mới đây, theo nguồn tin của hãng tin Zenith phổ biến ngày 24 tháng 10 vừa qua, thì Thượng Hội đồng Giám mục đã đáp lại bằng cách gửi một lá thư cho Đức cha Luca Li Jingfeng. Lá thư của Thượng Hội đồng Giám mục viết rằng, các nghị phụ đang họp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 về tân phúc âm hóa và thông truyền đức tin, rất vui mừng nhận được thư của Đức cha. Trong thư ấy, Đức cha nói lên mong muốn tiếng nói của Đức cha được lắng nghe ở Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa. Chúng tôi rất trân trọng mong muốn ấy của Đức cha, tuy dù thực tế vẫn có một số giám mục từ Hồng Kông và Đài Loan trong số các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục. Lá thư cảm ơn những đau khổ, những lời cầu nguyện và niềm vui được là người Kitô hữu ở Trung Quốc, vì điều đó đã khích lệ các Kitô hữu trên toàn thế giới. Lá thư cũng thông tin về các sự kiện diễn ra tại Thượng Hội đồng, chẳng hạn như kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano đệ nhị và khai mạc năm Đức tin. Các nghị phụ cho rằng, tuy các giám mục Trung Quốc không thể tham dự Thượng Hội đồng, họ vẫn được coi là hiện diện một cách thiêng liêng tại đây. Các nghị phụ viết thêm rằng, chúng tôi xin các giám mục, linh mục và các tín hữu của quốc gia vĩ đại này sống năm đức tin với lòng quảng đại và dấn thân. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị việc truyền giáo cho người Trung Quốc và tái phúc âm hóa cho những ai đã đánh mất đức tin hay sống đức tin hời hợt phải được quan tâm một cách đặc biệt. Cuối lá thư, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục bày tỏ mong muốn giáo hội Trung Quốc có thể tham dự các Thượng Hội đồng Giám mục trong tương lai. Và lá thư liên đới kết thúc rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban phép lành đặc biệt cho Đức Cha, cho các linh mục và giáo dân của Đức Cha và cho toàn thể giáo hội Trung Hoa yêu quý. Cũng nên nói thêm rằng, Đức Giám mục Luca Li Jingfeng là giám mục giáo phận Phụng Tường thuộc tỉnh Thiểm Tây miền Trung Trung Quốc. Đức Cha Li là một trong bốn giám mục Trung Quốc từng được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 tại Roma, và dịp ấy cả bốn vị đều không được chính quyền cho phép xuất cảnh. Còn Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2008, hai bên đã có những bất đồng về việc chọn ra năm giám mục Trung Quốc để tham dự. Rốt cuộc, cũng không có giám mục Trung Quốc nào được tham dự. Tin Giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng năm 2012. Trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19 tháng 10 vừa qua, Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Dân Chúa tại Trung tâm Mục vụ với chủ đề Canh tân để sống và loan báo tin mừng. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận đến dự cùng với 75 linh mục, chị giám tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, 15 nữ tu thuộc các hội dòng đang phục vụ tại giáo phận, 12 đại chủng sinh, hơn 180 đại biểu của các giáo xứ, các hội đoàn trong toàn giáo phận. Đại hội diễn ra trong toàn cảnh là một cử hành phục vụ tạ ơn, cuộc hội ngộ gia đình giáo phận và là diễn đàn hiệp thông với giáo hội toàn cầu, hưởng ứng năm Đức tin, kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị. Đại hội nhằm hưởng ứng chương trình mục vụ 3 năm theo đề nghị của thư gửi Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2011, nhằm triển khai thực hiện thư chung hậu Đại hội Dân Chúa vào đời sống cộng đoàn giáo xứ, dòng tu và từng gia đình. Dịp này, Cộng đoàn Dân Chúa đặc biệt mừng 50 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng, cũng hướng đến dịp kỷ niệm 400 năm ngày các vị thừa sai đầu tiên dòng tên từ Ma Cao cập đến cửa Hàn ngày 18 tháng Giêng năm 1615, khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng tại Việt Nam. Đại hội Dân Chúa có mục đích củng cố đời sống đức tin qua các cử hành, giúp canh tân cộng đoàn để mọi thành phần Dân Chúa lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau, tạo luồng sinh khí mới nhằm cập nhật đời sống đạo thích hợp với những thay đổi của xã hội để có những phương thế mạnh dạn loan báo tin mừng trên quê hương. Đúng 10 giờ ngày thứ nhất của đại hội, Đức Giám mục Giáo phận đã chủ sự thánh lễ kính Chúa Thánh Thần khai mạc năm đức tin, khai mạc đại hội. Cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện và linh mục đoàn của Giáo phận Đà Nẵng. Trong bài chia sẻ, Đức Cha nhấn mạnh chúng ta hướng về Chúa Thánh Thần. Ngài trích thơ Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô: không ai tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà không do Thánh Thần. Vì thế, chính Thánh Thần cũng là nguyên lý cho việc khám phá lại hành trình đức tin của chúng ta theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm đức tin này. Đại hội Dân Chúa chúng ta đang tổ chức nhằm củng cố và phát triển cộng đoàn đức tin, cũng có thể được gọi là Đại hội của Đức Tin. Đại hội khai mạc đúng ngày khai mạc năm đức tin của Hội Thánh, Giáo phận như diều gặp gió Thánh Thần, gió đức tin, cần có dây hiệp thông vững chắc, Giáo phận Đà Nẵng sẽ bay cao và bay xa trong sứ vụ. Đại hội còn mục đích thực hiện thư chung hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho mỗi người, mỗi giáo phận, mỗi dòng tu, gia đình, để những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay một cách hiệu quả. Chúng ta cần canh tân để sống đức tin và thông truyền đức tin. Điều đặc biệt của ngày thứ nhất đại hội, sau bữa cơm tối, các đại biểu đã được cha Anton Nguyễn Trường Thăng, trưởng ban văn hóa lịch sử giáo phận, giới thiệu lịch sử 400 năm hạt giống tin mừng gieo trên mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng. Ngài đã đưa người xem đi vào những ngày khởi đầu công cuộc truyền giáo, khi các vị thừa sai dòng Tên, dòng Phan Sinh, dòng Đa Minh và các linh mục thuộc hội thừa sai Paris truyền giáo tại Việt Nam, đến quá trình hình thành chữ quốc ngữ, cuộc tử đạo của vị chứng nhân đức tin tiên khởi, thầy giảng Andre Phú Yên, những chiếu chỉ cấm đạo và bắt đạo của triều đình nhà Nguyễn vào thế kỷ thứ 19. Công cuộc truyền giáo đi vào thời kỳ phát triển cách rực rỡ đầu thế kỷ 20. Và tiếp đến là những biến cố lịch sử, những cuộc di dân vì chiến tranh, bão lũ, vân vân. Ngày 18 tháng 11 năm 1963, Giáo phận Đà Nẵng được Đức Giáo hoàng Gioan 23 ban sắc chỉ thành lập với những nỗ lực xây dựng tân giáo phận. Với những hiểu biết sâu sắc về lịch sử, cha Anton Thăng dẫn những người tham dự đi từ ngạc nhiên đến thán phục, biết ơn các vị tiền nhân đã dày công gieo vãi và vun đắp giáo phận. Tâm tình tri ân sẽ là động lực cho mọi thành phần Dân Chúa qua các thế hệ nhìn vào quá khứ để biết mình đã đến từ đâu, biết mình phải làm gì trong hiện tại và canh tân đời sống đức tin cho phù hợp với thời đại để hướng tới tương lai. Chiều ngày cuối cùng của Đại hội Dân Chúa, cha tổng đại diện phát biểu kết thúc đại hội với lời cảm ơn sự đóng góp của anh chị em cho trước, trong và sau đại hội. Ghi nhận sự đóng góp công sức của các giáo xứ, cộng đoàn, đoàn thể, công ty và cá nhân cho sự thành công của đại hội.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tổng lược sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thứ 13 gửi toàn thể Dân Chúa do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 13 đã kết thúc hôm Chủ nhật vừa qua ngày 28 tháng 10 với thánh lễ đồng tế do Đức Thánh Cha Benedicto chủ tế trong đền thờ Thánh Phaero. Trước đó, như quý vị và các bạn đã biết, vào ngày thứ Sáu 26 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố sứ điệp gửi Dân Chúa dài 12 trang. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài tóm lược nội dung sứ điệp này do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Roma. Trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 khẳng định rằng việc tái truyền giảng Tin Mừng là điều cấp thiết trên thế giới và mời gọi các tín hữu Kitô can đảm loan báo Tin Mừng, vượt thắng sợ hãi bằng đức tin. Trong sứ điệp dài 12 trang được chia thành 14 đoạn, các nghiệp phụ dùng hình ảnh nhiều người ngày nay như chiếc vò rỗng ở bên giếng nước, với tâm trí lơ đãng và hoang mang, như người phụ nữ xứ Samaria. Họ đang khao khát nước, nhưng họ cũng có thể gặp nguy cơ lâm vào tình trạng thất vọng trước nhiều thứ nước thiếu trong lành. Và như người phụ nữ Samaria, sau khi gặp Chúa đã trở thành người loan báo Tin Mừng, các tín hữu Kitô ngày nay cũng được mời gọi trở thành chứng nhân loan báo sứ điệp Tin Mừng cứu độ và hy vọng, dẫn đưa nhân loại ngày nay về cùng Chúa Giêsu. Đó là điều cấp thiết nhất. Tuy nhiên, để loan báo Tin Mừng thì trước tiên người loan báo cần đón nhận và sống Tin Mừng trước tiên, cần hoán cải vì những yếu đuối và tội lỗi cá nhân làm thương tổn uy tín của giáo hội. Nhưng các tín hữu Kitô hãy vượt thắng sợ hãi bằng đức tin và hãy bình thản can đảm nhìn thế giới, vì tuy có nhiều mâu thuẫn và thách đố, nhưng vẫn luôn là thế giới mà Thiên Chúa yêu thương. Công trình tái truyền giảng Tin Mừng hệ tại tái đề nghị cho tâm trí con người ngày nay và trước tiên cho chính chúng ta vẻ đẹp và sự mới mẻ của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục không hề đụng sắc thái bi quan. Vì thế, những hiện tượng như sự toàn cầu hóa, tục hóa, di cư, chủ thuyết vô thần, cuộc khủng hoảng của chính trị và của nhà nước, với những khó khăn và đau khổ đi kèm, phải là những cơ hội để loan báo Tin Mừng. Vấn đề ở đây không phải là tìm ra những chiến lược mới để truyền bá Tin Mừng như một sản phẩm thị trường, nhưng là tái khám phá những phương thức giúp đưa con người đến gần Chúa Giêsu. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề cao gia đình như một nơi tự nhiên để loan báo Tin Mừng và tái khẳng định rằng giáo hội, chính trị và xã hội cần nâng đỡ gia đình. Giữa lòng gia đình, các giám mục nhấn mạnh vai trò đặc biệt của phụ nữ, tái khẳng định trách nhiệm của người cha, đồng thời cũng đề cập đến tình cảnh đau thương của những người sống chung không hôn phối, những người ly dị tái hôn. Tùy tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội về những người này, nhưng các nghị phụ nhấn mạnh rằng họ không bị Chúa bỏ rơi và giáo hội là nhà tiếp đón mọi người. Sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục nói đến các giáo xứ như trung tâm không thể bỏ qua trong việc rao giảng Tin Mừng, tầm quan trọng của đời sống thánh hiến, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ. Các giám mục cũng mời gọi giáo dân loan báo Tin Mừng trong niềm hiệp thông với giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với giới trẻ là hiện tại và tương lai của nhân loại và giáo hội. Trong một viễn tượng lắng nghe và đối thoại, khích lệ sự hăng hái của họ. Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng có những chân trời rộng lớn như thế giới, vì thế, việc đối thoại là điều rất quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng. Đối thoại bằng nhiều cách, với văn hóa, với ngành giáo dục, truyền thông xã hội là nơi thường ảnh hưởng trên các lương tâm và các phương tiện này, cũng là cơ hội mới để đi đến tâm hồn con người. Đối thoại với khoa học. Khi khoa học không khép kín con người trong chủ thuyết duy vật, thì nó trở thành một đồng minh trong việc nhân bản hóa cuộc sống. Thượng Hội đồng Giám mục đề cao việc đối thoại với nghệ thuật. Nó diễn tả linh đạo qua thẩm mỹ, đối thoại với thế giới kinh tế và lao động, để con người không trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi, hoặc thành một viễn tượng không chắc chắn. Trái lại, để thăng tiến sự phát triển con người. Đối thoại với chính trị, yêu cầu chính trị chăm sóc ích chung trong tinh thần vô vị lợi và trong sự minh bạch, tôn trọng phẩm giá của con người, của gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tôn trọng tự do giáo dục và tôn giáo, loại bỏ những nguyên nhân gây nên bất công và bất bình đẳng. Điều rất quan trọng là đối thoại liên tục, góp phần kiến tạo hòa bình, loại bỏ trào lưu cực đoan và tố giác bạo lực chống lại các tín hữu Kitô, vốn là một sự vi phạm trầm trọng chống lại các quyền con người. Ngoài ra, có hai hình thức diễn tả đời sống đức tin đặc biệt ý nghĩa đối với công trình tái truyền giảng tin mừng. Đó là sự chiêm niệm trong đó, thinh lặng, giúp đón nhận lời Chúa một cách tốt đẹp hơn. Tiếp đến là việc phục vụ người nghèo, nhìn thấy Chúa Kitô nơi khuôn mặt của họ. Trong phần chót, sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục nhìn đến giáo hội tại các miền khác nhau trong giáo hội và gửi những lời khích lệ đặc biệt trong việc loan báo tin mừng. Với các giáo hội Công giáo Đông Phương, Thượng Hội đồng Giám mục cầu mong họ có thể thực hành đức tin trong an bình và tự do tôn giáo. Với giáo hội tại Phi Châu, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi phát huy việc truyền giảng tin mừng qua sự gặp gỡ với các nền văn hóa cũ và mới, đồng thời kêu gọi các chính phủ chấm dứt các cuộc xung đột và bạo lực. Các tín hữu Kitô Bắc Mỹ đang sống trong một nền văn hóa với nhiều kiểu diễn tả xa lạ với tin mừng. Họ cần nhìn đến sự hoán cải và cởi mở đón nhận những người di dân và tị nạn. Mỹ Châu Latin được Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi sống chương trình đại phúc trường kỳ để đương đầu với những thách đố hiện nay như nạn nghèo đói, bạo lực và cả trong những hoàn cảnh mới đa nguyên về tôn giáo. Giáo hội tại Á Châu vốn là một thiểu số bé nhỏ, thường bị đẩy ra ngoài lề xã hội và bị bắt hại. Các giám mục khích lệ các tín hữu hãy kiên vững trong đức tin, đồng thời các vị bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô tại Á Châu, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, chịu chết và sống lại. Truyền với Âu Châu là đại lục bị tục hóa cao độ và bị thương tổn vì những thập niên sống dưới chế độ độc tài, các ý thức hệ thù nghịch với Thiên Chúa và con người. Thượng Hội đồng Giám mục nhận xét rằng đại lục này đã tạo ra một nền văn hóa nhân bản, có thể mang lại một khuôn mặt cho phẩm giá con người và xây dựng công ích. Những khó khăn hiện nay không được làm cho các tín hữu Kitô Âu Châu nản chí, nhưng phải được coi như một thách đố. Với Úc Châu, Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi hãy ý thức nghĩa vụ rao giảng tin mừng. Sứ điệp kết thúc với sự phó thác công cuộc rao giảng tin mừng cho tại Maria, là ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sứ điệp trên đây của Thượng Hội đồng Giám mục đã được Đức Hồng Y Giuseppe Bettori, Tổng Giám mục Giáo phận Firenze, miền Trung Italia, Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo ban trưa ngày 26 tháng 10 năm 2012 tại phòng báo chí tòa thánh. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y tân cử Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Phó Chủ tịch Ủy ban soạn sứ điệp, cùng với Đức Tổng Giám mục Pierre Marie Carre, Tổng Giám mục Montpellier, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13. Đức Hồng Y Bettori nhận xét rằng, lập trường trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục về những người ly dị, tái hôn, cũng là lập trường đã được Đức Thánh Cha Benedicto XVI trình bày trong Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay tại Milano. Tuy các cặp ấy không được lãnh nhận bí tích, nhưng họ vẫn là thành phần của giáo hội và cần hết sức khuyến khích họ hội nhập vào đời sống giáo hội. Đức Hồng Y tân cử Tạc Lệ nhận xét rằng, lần đầu tiên một sứ điệp ngỏ lời với giáo hội tại mỗi đại lục trên thế giới. Về phần Đức Tổng Giám mục Carre, Ngài cho biết sứ điệp này dài và tổng quát vì nó đi từ kinh nghiệm và muốn đi tới mỗi người, bất luận hoàn cảnh của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tổng lược về sứ điệp gửi dân Chúa của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, bản tiếng Việt của Linh mục Giuse Trần Đức Anh, từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Giật do Hoàng Minh phụ trách.
Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa nhân, là Chúa nhân.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 28 đến câu 34. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đứng duy nhất, ngoài người ra không có đứng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào có thể định hướng đời mình trong mạng lưới phức tạp gồm các lệnh cấm và các điều buộc trong lề luật? Câu hỏi của vị kinh sư ngỏ với Đức Giêsu quả là thành thật. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu mới thật là độc đáo. Người đã nêu bật vị trí ưu tiên tuyệt đối của điều răn yêu mến Thiên Chúa, nhưng người lại kết điều răn yêu thương người thân cận vào điều răn đứng đầu ấy để làm nên một điều răn duy nhất. Và Đức Giêsu lại còn cho biết rằng điều cho thấy một người không còn xa nước Thiên Chúa chính là khả năng yêu thương. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng Chủ Nhật thứ 31 thường niên năm B này. Điểm thứ nhất, vị kinh sư đến gặp Đức Giêsu. Câu 28 nối với phần trước khi nói rằng một kinh sư đã nghe Đức Giêsu và nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau, và ông này thấy Đức Giêsu đối đáp hay. Những gì ông đã nghe gây ấn tượng mạnh cho ông, bây giờ thúc đẩy ông đặt cho Đức Giêsu một câu hỏi, nhưng không phải để thử người. Câu hỏi liên hệ đến điều răn quan trọng nhất, nhưng được đặt theo kiểu một người ngoài muốn tôn giáo đặt ra cho hai vị trưởng trường kinh sư là Samai và Hillel. Samai từ chối trả lời, còn Hillel đến từ hải ngoại sẵn sàng trả lời. Trong số 613 điều làm nên Torah, các kinh sư phân biệt ra các điều dễ và điều khó, nhưng yêu cầu tuân giữ tất cả. Samai từ chối tổng hợp lề luật vào một điều răn tối hậu. Một câu hỏi phát xuất từ giáo huấn của Do Thái giáo hải ngoại đã được chuyển đến cho vị kinh sư Do Thái. Ông không hỏi điều răn nào đứng đầu trong lề luật, nhưng điều răn nào đứng đầu trong mọi điều răn. Ông muốn biết là người ta có thể nhận ra được yếu tính của những gì làm nên thánh ý Thiên Chúa. Điểm thứ hai, đối thoại về điều răn đứng đầu. Đức Giêsu đã trả lời bằng cách nối kết Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5 với Lê-vi chương 19 câu 18. Khi nhắc lại trọn vẹn câu trả lời của Đức Giêsu với giọng chuẩn nhận và bình giải bằng cách quy chiếu về các hy lễ, vị kinh sư chứng tỏ tất cả tầm quan trọng của câu trả lời của Đức Giêsu. Ở chương 12 câu 30, Đức Giêsu khẳng định bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa hết sức lực có được. Chúng ta, với trọn vẹn bản thân, phải quy hướng về người với lòng yêu thương cách cương quyết và trọn vẹn. chúng ta không hướng về bất cứ quan niệm nào về Thiên Chúa, nhưng là về Thiên Chúa trong thực tại của người. Vậy, Thiên Chúa là đấng duy nhất, nhưng người đã tỏ mình ra trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu chỉ được hỏi về điều răn đứng đầu, nhưng sau điều răn thứ nhất, người nói đến một điều răn thứ hai: người phải yêu thương người thân cận như chính mình. Tình yêu chúng ta có cho chính mình được đề ra như tiêu chuẩn để đánh giá tình yêu phải có đối với người thân cận. Yêu thương chính mình là chấp nhận bản thân theo ý muốn của Thiên Chúa tạo hóa. Tình yêu đối với người thân cận cũng phải có cùng một bản chất với tình yêu đối với bản thân ta. Điểm thứ ba, lời bình về điều răn đứng đầu. Khi bày tỏ quan điểm, vị kinh sư đã biểu hiện sự đồng tình với Đức Giêsu, nhưng ông đã diễn tả ý kiến như là một lời bình nhằm triển khai vấn đề bằng cách thêm vào một ý tưởng gắn cho tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận một giá trị cao hơn mọi lễ toàn thiêu và các hy lễ đẫm máu. Bằng câu trả lời của mình, ông đã gián tiếp nhìn nhận lỗi của các đồng nghiệp của nhóm Pharisêu và Herodê. Điểm thứ tư, Đức Giêsu khen vị kinh sư. Khi khen ngợi vị kinh sư, Đức Giêsu đã tỏ ra là vị thầy có uy quyền và được quyền nhận định như thế. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Phải chăng Đức Giêsu muốn nói rằng vị kinh sư đã sống trong chiều hướng giáo huấn của người? Bởi vì trong Tin Mừng Marco, nước Thiên Chúa là một thực thể hiện tại gắn liền với bản thân Đức Giêsu. Chúng ta hẳn là chờ đợi Đức Giêsu gọi ông đi theo người. Nhưng ở đây, mối bận tâm là cho thấy quan niệm của Đức Giêsu và các mệnh đề căn bản của đức tin Do Thái hài hòa với nhau. Không hề có một trở ngại quan trọng nào ngăn cản người Do Thái gắn bó với Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Giêsu dạy về điều răn đứng đầu. Điều răn đứng đầu chính là điều quan trọng trong mọi trường hợp, điều mà chúng ta phải dấn thân theo với tất cả sức lực. Bởi vì chúng ta phải trả lại với Thiên Chúa, và bởi vì Ngài đã quyết định về giá trị của đời sống chúng ta, cách thức đời sống chúng ta có thể nhận được ý nghĩa thực sự, trường tồn, tùy thuộc câu trả lời cho câu hỏi về điều răn đứng đầu. Bởi vì điều răn này cho biết Thiên Chúa thực sự muốn chúng ta sống thế nào, chúng ta phải đi theo con đường nào để cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, có chiều hướng cách tuyệt đối chắc chắn. Đức Giêsu đã cho thấy điều quan trọng nhất là yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Chúng ta có thể áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta như sau. Ở điểm thứ nhất, một tình yêu như là một bổn phận cho cả đời. Ai có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực? Chúng ta có hy vọng chu toàn được nhiệm vụ này chăng? Ai có thể nói rằng mình đã yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn như thế? Cách thức chúng ta phải theo mà cư xử với Thiên Chúa là như thế nào? Lại không phải là chẳng mấy khi chúng ta nghĩ đến Ngài, chúng ta không có giờ cho Ngài, chúng ta cứ ở trong tình trạng bất ổn và ngờ vực sao? Với lại, yêu thương mà lại theo lệnh được yêu và muốn yêu là yêu sao? Thật ra, với điều răn này, Đức Giêsu không nêu ra một công việc có thể làm ngay bằng một hành vi nào đó, nhưng nêu ra một bổn phận kéo dài suốt đời. Yêu mến Thiên Chúa là trọn vẹn, là mục tiêu của cuộc đời chúng ta. Điểm thứ hai, một tình yêu vận dụng trọn bản thân. Nếu chúng ta chỉ dâng các hy lễ, nếu chúng ta chỉ nói lên những công thức cầu nguyện, nếu chúng ta chỉ dâng những điều khác với bản thân chúng ta, và không hề có bản thân chúng ta dấn thân vào đó thực sự, chúng ta không yêu mến, và chúng ta đánh mất ý nghĩa, chiều hướng của đời sống chúng ta. Tình yêu trước tiên không phải là một tình cảm, một cảm xúc của con người, nhưng là tất cả bản thân chúng ta hiến dâng lên Thiên Chúa cùng với các sức lực và khả năng. Yêu mến là ra khỏi tình trạng thụ động, trờ ỉ, lãnh đạm, tìm thoải mái riêng tư, hời hợt, ngờ vực, để hướng về Thiên Chúa cách năng động, mạnh mẽ và cương quyết, với một sự quan tâm sâu xa, tha thiết, sống động. Yêu mến Thiên Chúa là vận dụng tất cả năng lực trí tuệ và ý chí để hiểu biết Ngài, gặp gỡ Ngài, đón tiếp Ngài trọn vẹn, để được Ngài nắm lấy và lấp đầy. Nói cho cùng, yêu mến Thiên Chúa là luôn luôn cố gắng mở ra với Ngài mãi. Điểm thứ ba, một tình yêu có nghĩa là luôn luôn ra khỏi mình để thiết lập tương quan. Nghe đây hỡi Israel, Đức Giêsu nhắc lại một lời kêu gọi của Cựu Ước, nhưng ở bên trong sứ điệp của Người, đây cũng là một lời mời gọi lắng nghe chính Người và hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, là đứng đến tỏ mình ra cho ta nơi Đức Giêsu. Đối với chúng ta, vì muốn yêu mến Thiên Chúa, trong khi đi tìm Thiên Chúa, chúng ta có thể yêu mến vị Thiên Chúa chân thật, chúng ta phải lắng nghe Đức Giêsu. Nói rằng, tình yêu đối với người thân cận cũng phải có cùng một bản chất với tình yêu đối với chính bản thân ta. Có nghĩa là, chúng ta chấp nhận người thân cận trong đặc tính riêng tư độc đáo của họ. Chúng ta nhìn nhận họ cũng được Thiên Chúa muốn có và tạo thành như chúng ta. Điều răn yêu thương người thân cận có nền tảng và diễn tả ra là chúng ta, tôi và người thân cận. Chúng ta đều mắc nợ tình yêu Thiên Chúa như nhau. Tình yêu đối với Thiên Chúa cũng là một tiếng xin vâng với sự bố trí của Thiên Chúa vậy. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và xin ban Thánh Thần tình yêu vào lòng chúng con, để chúng con vừa biết kính mến Chúa hết lòng, vừa yêu thương anh chị em như chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều,
biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăn trôi.
Nhưng Chúa hãy Chúa ơi, con xin chiều lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì,
cố sống nói theo gương xưa thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa. Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một lần đi nghỉ, tôi có dịp được ở hơn một tháng với hai cháu bé, một đứa 8 tuổi và một đứa 3 tuổi. Và chính thời gian này, tôi thật thấm tại sao Chúa Giêsu lại nói, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Được ăn với chúng, được chơi đùa với chúng và được quan sát chúng, tôi thấy thế giới của trẻ thơ không hề có bóng dáng của tức tối hận thù. Chúng chơi với nhau đó, rồi lại tranh giành đánh nhau đó. Chiến tranh xảy ra suốt ngày. Nhưng sau những cuộc đánh nhau nảy lửa, thì chỉ không đầy 5 phút sau là chúng lại cười đùa vui vẻ và lại chơi với nhau như không hề có chuyện bất bình vừa xảy ra. Chỉ có vỏn vẹn một tháng trôi qua, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu là tiếng khóc và cũng không biết bao nhiêu là tiếng cười trong sáng tinh khôi, không hề có chút tì vết của oán giận và hận thù. Quý vị và các bạn thân mến, nếu người lớn chúng ta không học hỏi và trở về tâm hồn trẻ thơ, thì ta không thể nào vào được vương quốc của an nhiên tỉnh tại, của yêu thương và tha thứ, nơi mà Chúa Giêsu gọi đó là nước trời. Vâng, chỉ có thể là một lời nói, hành động vô ý hoặc cố tình nào đó, thì người lớn đều có thể loại trừ lẫn nhau bằng những lời nói, hành vi nhuốm đầy tức tối, hận thù và thậm chí còn tước cả mạng sống của nhau. Trẻ con đã có nước trời tại thế, một vương quốc mà người lớn không dễ gì vào được vì ta đã tự mình chặn lại bởi oán ghét và giận hờn. Trước những sự bất như ý, trẻ con cũng có những phản ứng để tự vệ, để phản kháng. Nhưng ngay sau đó, tất cả những bực bội tức tối của chúng lập tức đã được xóa sạch và mối tương quan của chúng đã nhanh chóng được bình thường hóa. Chúng lại tiếp tục thể hiện sự thân ái, vui chơi cùng nhau, mang lại cho nhau niềm vui, tiếng cười, như thể giữa chúng chưa hề có sự bất hòa vừa phát sinh. Chúng ta hãy học nuôi trẻ con bài học nhanh chóng tha thứ và nhanh chóng lãng quên những ân oán để chúng ta được bước vào vương quốc của tình yêu. Có thể chúng ta không quên lãng được những tổn thương và xúc phạm của người khác đã gây nên cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể tha thứ. Tại sao chúng ta còn tha thứ cho người đã từng làm tổn thương ta? Bởi vì tha thứ chính là món quà ta dành cho chính bản thân mình, chứ không phải cho ai khác. Vì khi thứ tha, ta đã giải thoát mình khỏi sức nặng của tảng đá giận hờn, thù oán mà ta đã ôm ấp, mang vác từ bấy lâu nay. Vậy ta mới thấy rõ rằng, không ai được lợi từ việc tha thứ nhiều hơn người tha thứ. Ta đừng bao giờ nghĩ rằng, khi tha thứ, ta sẽ trở nên người hèn kém và bạc nhược. Không những không phải thế mà còn ngược lại, bởi như Thánh Hiền Mahatma Gandhi đã nói, kẻ hèn kém không bao giờ có thể tha thứ, tha thứ là thuộc tính của những người mạnh mẽ. Robert Mueller cũng đã nói, tha thứ là dạng thức cao nhất và đẹp nhất của tình yêu, và điều bạn nhận được sẽ là niềm hạnh phúc và thanh thản không lời. Vì vậy, hãy loại bỏ sĩ diện hảo và cho bạn quyền được làm chủ niềm hạnh phúc và sự thanh thản của một tâm hồn không bị hoen ố của hận thù và ghen ghét. Như Thomas Fuller đã nói, kẻ không thể tha thứ cho người khác làm gãy cây cầu mà chính mình phải bước qua. Kiếp nhân sinh này chúng ta cần nhau. Ta cần nhau để lớn lên, để yêu thương và được yêu thương. Ta cần lắm những cây cầu để đưa ta đến gần nhau và cùng nhau tận hưởng cuộc sống mà Chúa đã ban. Ước mong sao ta đừng lấy những nhát dao của hận thù để giáng xuống cây cầu thân ái mà chúng ta cần nó để đến với nhau. Lạy Chúa, chúng con không xin cho chúng con được trẻ mãi không già, nhưng xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn trẻ thơ, để chúng con biết mau chóng tha thứ và hòa giải. Vì chỉ có thế thì chúng con mới có thể mau chóng được sống trong vương quốc của yêu thương và tha thứ. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trong cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần.
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng.
Xin Chúa hãy cho
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.